Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Ba, ngày 24 tháng 2 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Liệu Malaysia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, sẽ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông hay không? Tiếp đó, trong phần ký ức 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, chúng tôi sẽ phát phần 1 bài tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Phần tường trình từ Việt Nam, nhóm phóng viên có bài về lễ hội bài chòi ở miền Trung nhân dịp Tết Nguyên đán. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Trung Khang và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Trước hết là tin liên quan đến Việt Nam. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do vừa được tin có thêm 7 người thường từ cao nguyên Trung Phần vừa trốn sang tới Campuchia và hiện đang lẫn trốn trong khu rừng già của tỉnh Ratanakiri. Tin sơ khởi cho chúng tôi biết chính quyền địa phương đã được tin này và đang tìm cách ngăn cản không cho cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tiếp xúc với những người thường vừa mới trốn sang. Dựa theo tin tức của cư dân địa phương, chúng tôi được biết hiện có 45 người thường đang lẫn trốn trong rừng. Tất cả những người này đều muốn xin tị nạn, nhưng đồng thời cũng rất lo sợ bị chính phủ Campuchia bắt và trao trả lại cho Việt Nam.
Cũng liên quan đến Việt Nam, tính cho đến chiều hôm qua, có 317 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ mừng Tết Nguyên đán Ất Mùi. Số người bị thương là 509 người. Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 28 tháng Chạp đến chiều hôm nay, tức chiều mùng 5 Tết, có hơn 6.200 người phải nhập viện vì đánh nhau, trong đó có 15 người thiệt mạng. Cũng trong những ngày nghỉ Tết, có 55 người bị thương vì đốt pháo và trên 1.800 người phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn.
Tiếp tục phần tin tối nay, truyền thông Miến Điện đưa tin ít nhất 44 người bị thương khi đoàn xe chở tù nhân bị lực lượng dân quân đòi tự trị ở Cô Cang tấn công. Bản tin của Nhật báo Ánh Sáng Miến Điện nói rằng vụ việc xảy ra ngày hôm qua ghi rõ là những tay súng của phiến quân là thủ phạm vụ tấn công này. Tờ báo cũng cho biết để trả đũa, tức khắc không quân Miến Điện đã oanh tạc nhiều cứ điểm của phiến quân. Tin tức Đài Á Châu Tự Do chúng tôi ghi nhận được cho thấy đoàn xe bị tấn công là đoàn của chính phủ chở toán nữ tù nhân đến một địa điểm an toàn hơn. Thứ Bảy tuần trước, phiến quân Cô Cang cũng tấn công đoàn xe chở hàng cứu trợ mang cờ hiệu của Hội Chữ Thập Đỏ Miến Điện, khiến cho hai nhân viên của hội bị thương. Sau vụ này, Hội Chữ Thập Đỏ Miến Điện quyết định tạm ngưng hoạt động trong khu vực. Xin được nhắc lại, giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân đòi tự trị Cô Cang bùng nổ từ hôm 9 tháng này. Các tổ chức thiện nguyện địa phương cho biết khoảng 300.000 người chạy sang Trung Quốc lánh nạn và cả chục ngàn người khác đang cắm lều tạm trú ở vùng ranh giới Miến với Trung Quốc.
Kế hoạch xây đập thủy điện tại vùng Cót Con ở phía tây nam Campuchia sẽ được thực hiện sớm nhất vào năm 2018. Tin này được Thủ tướng Hun Sen nói với báo chí tại Phnom Penh ngày hôm nay. Quyết định đầy bất ngờ này được nhà lãnh đạo Campuchia đưa ra chỉ một ngày sau khi ông ra lệnh trục xuất một nhà tranh đấu bảo vệ môi trường mang quốc tịch Tây Ban Nha là ông Alejandro González Davison. Ông González là người đồng sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Modern Nature và cũng là người lên tiếng phản đối việc chính phủ Campuchia muốn xây đập thủy điện, cho rằng con đập nếu được xây sẽ hủy hoại hệ thống rừng, hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân, nhất là đời sống của những cộng đồng thiểu số.
Tòa án Indonesia mới bác đơn xin ân xá của hai tử tù Australia, nói rằng quyền ân xá thuộc về tổng thống và tòa không có quyền can dự vào chuyện này. Đơn do hai tử tù Australia tên là Miriam Sukumaran và Andrew Chang nộp yêu cầu tòa phân xử sau khi Tổng thống Joko Widodo bác đơn xin ân xá của họ. Hai người này bị bắt hồi năm 2005 về tội đưa ma túy vào Indonesia, sau đó bị tuyên án tử hình. Hiện đang có 11 tử tù chờ ngày ra pháp trường, trong đó có cả những công dân Pháp, Hà Lan, Brazil và Australia bị kêu án tử hình về tội mua bán ma túy. Sáng nay, Tổng thống Widodo của Indonesia cho hay đã nhận được điện thoại của các nhà lãnh đạo Pháp, Brazil và Hà Lan xin ân xá cho công dân của họ. Nhưng, ông nói, cuộc hành quyết sẽ được tiến hành như đã định.
Thưa quý thính giả, Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2015. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Malaysia sẽ phải đương đầu với một loạt những vấn đề khó khăn tồn tại từ nhiều năm nay của khối, bao gồm sự thống nhất của khối và nhất là việc giải quyết hòa bình tranh chấp tại Biển Đông giữa những nước thành viên ASEAN với Trung Quốc. Việt Hà phỏng vấn ông Murray Hilbert, Phó Giám đốc chuyên gia nghiên cứu cao cấp Chủ tịch Sumitro về các nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm Chiến lược Nghiên cứu Quốc tế tại Hoa Kỳ về vấn đề này. Phần chuyển ngữ do Việt Long thực hiện. Trước hết, nhận định về những vấn đề chính mà Malaysia sẽ phải giải quyết trong năm nay trong vai trò Chủ tịch ASEAN, ông Hilbert nói.
Well, there's a couple of big issues, right? The one is that this 2015 is a year that ASEAN has committed to achieving the ASEAN Economic Community, the whole issue of economic integration. And so,
Malaysia, có vài vấn đề. Đó là năm 2015, ASEAN cam kết đạt được cộng đồng kinh tế chung ASEAN, toàn bộ vấn đề của hội nhập kinh tế. Các nước hy vọng là Malaysia sẽ thúc đẩy các nước thành viên ASEAN mạnh mẽ ở mức tối đa có thể được. Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ là họ sẽ đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra, nhưng Malaysia sẽ cố gắng tốt nhất theo cách mà có thể làm được trong vấn đề này. Theo tôi, vấn đề thứ hai mà họ phải đối mặt nữa là vấn đề Biển Đông, tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước thành viên ASEAN, trong đó có Malaysia. Có thể là Malaysia sẽ cố gắng thúc đẩy việc đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC, mà Trung Quốc và ASEAN đã đàm phán trong một số năm. Theo tôi cũng còn vấn đề khác nữa là nếu chúng ta nghe bài nói của Thủ tướng Najib về những gì Malaysia định làm cho ASEAN, đó là tìm ra một cơ cấu tốt hơn chút nữa. Trong hội nghị Đông Á ở Naypyidaw, Myanmar hồi năm ngoái, lãnh đạo các nước đã đồng ý là họ phải tìm ra cách để làm cho Thượng đỉnh Đông Á hoạt động quanh năm, thay vì chỉ khi nào các lãnh đạo gặp nhau. Đã có những cuộc thảo luận về cách thực hiện, việc thiết lập ban thư ký thế nào, có nên qua ban thư ký của ASEAN ở Jakarta, vốn không phải là một cơ chế mạnh, hay là theo cách khác. Theo tôi được biết thì Malaysia, Hoa Kỳ và các nước khác cũng đang tìm cách để khiến Thượng đỉnh Đông Á hoạt động hữu hiệu quanh năm, là một diễn đàn giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và các cuộc khủng hoảng khác. Vấn đề khác nữa là một trong những nguyên nhân khiến ban thư ký của ASEAN hoạt động không mạnh là vì ASEAN có cam kết tất cả các nước đóng góp cùng một phần tài chính giống nhau mỗi năm, dù đó là nước Lào hay Singapore hay là Thái Lan. Mỗi nước mỗi năm chỉ phải đóng 1,7 triệu đô la, cho nên số lượng đó không phải là nhiều để vận hành ban thư ký. Do đó, Thủ tướng Najib đã đưa ra ý tưởng là để các nước có tiền tình nguyện cống hiến và vẫn duy trì mỗi nước có một phiếu bầu, hoặc là kêu gọi đóng góp từ các nước bên ngoài. Tuy nhiên, ông ta không nói cụ thể nước nào. Có thể là Nhật Bản, Australia, EU và Mỹ đóng góp tiền để ban thư ký ASEAN có thể đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn và có thể làm nhiều hơn trong năm.
Vậy theo ông, vấn đề với Trung Quốc trong năm nay sẽ có gì đặc biệt ạ?
I mean, what the issue is that China's increasing assertiveness in the South China Sea, and we've seen things like the oil rig off the coast of Vietnam last night.
Vấn đề là Trung Quốc đang gia tăng gây hấn tại Biển Đông. Chúng ta đã thấy giàn khoan dầu của Trung Quốc ngoài khơi Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái. Bây giờ đang có thêm nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở ở quần đảo Trường Sa. Malaysia đang có những quan ngại về hành động của Trung Quốc tiến sâu về phía Nam, và Trung Quốc không có Bây giờ hoạt động của Trung Quốc đã diễn ra ở bãi Jinshou, ngay tại ngoài khơi Bắc Âu của Malaysia, nên vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong năm. Chúng ta biết là Malaysia đang cố gắng có quan hệ tốt với Trung Quốc, nên họ hy vọng sẽ không phải đối đầu quá mức với Trung Quốc. Tôi nghĩ chúng ta có thể trông chờ là Malaysia sẽ phối hợp với ASEAN trong những việc cần làm với Trung Quốc tại các diễn đàn ASEAN năm nay.
Ông có nói đến các nước có thể đóng góp cho ASEAN, nhưng ông không nhắc đến tên Trung Quốc. Liệu đây có thể là một cân nhắc khó khăn vì Trung Quốc được coi là nước gây chia rẽ ASEAN?
The examples that I gave, those names were Najib hasn't used those in public speeches.
Những cái tên các nước mà tôi đưa ra không được Thủ tướng Najib đưa ra trong các diễn văn công khai hay riêng tư. Tôi chỉ đưa ra những cái tên trên mặt lý thuyết. Ông ấy nói về các nước đóng góp cho ASEAN nhưng không nói cụ thể nước nào. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ vấn đề Trung Quốc đóng góp cho ASEAN sẽ là một vấn đề tế nhị.
Vào hồi cuối tháng 1 vừa qua, các ngoại trưởng ASEAN đã đưa ra tuyên bố quan ngại về những hành động của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông, dù không nêu tên trực tiếp. Theo ông thì năm nay Malaysia sẽ có thái độ thế nào đối với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, bất chấp thực tế là nước này vốn khá im lặng trong tranh chấp Biển Đông từ trước đến nay ạ?
I think Malaysia will, you know, it really depends what happens this year. Last year in May, China puts the oil rig off the Paracel Islands claimed by Vietnam and on what Vietnam.
Tôi cho rằng nó còn phụ thuộc điều gì xảy ra. Vào năm ngoái tháng 5 khi Trung Quốc đặt giàn khoan trong khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền, thì tất cả các nước thành viên ASEAN đã đồng ý với tuyên bố chung rằng tranh chấp này phải được giải quyết hòa bình theo luật quốc tế. Tôi nghi ngờ rằng Malaysia sẽ hướng tới những loại tuyên bố như thế suốt cả năm, nhưng nó còn phụ thuộc vào hành động của Trung Quốc. Kể từ khi Trung Quốc có những hành động mở rộng và gia cố ở quần đảo Trường Sa, thì hiện giờ Trung Quốc dường như khá im lặng ở Biển Đông. Các nước vừa có hội nghị APEC vào tháng 11 rồi đến Tết âm lịch, cho nên tôi nghĩ chúng ta phải chờ sau đó xem Trung Quốc có thêm các hành động gì. Tôi nghĩ nếu Trung Quốc có hành động thực sự khiêu khích với ASEAN, thì chúng ta có thể trông chờ Malaysia sẽ là một người dự cuộc chơi có trách nhiệm và tìm cách thảo luận vấn đề theo cách thỏa mãn cả Philippines lẫn Việt Nam. Tôi không nghĩ là họ sẽ tìm cách che giấu vấn đề chỉ bởi vì họ khá thân thiện với Trung Quốc.
Theo ông thì Malaysia có thể đạt được những thành tựu nào trong năm nay trong những vấn đề chính như là hoàn thành việc xây dựng cộng đồng kinh tế chung ASEAN 2015 như đã đặt ra, hoặc là đạt được bộ quy tắc về ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN trên Biển Đông ạ?
We're watching ASEAN and its deliberations can sometimes be a little bit like watching paint dry on the wall of your house.
Theo dõi ASEAN đôi khi giống như là nhìn mảng sơn khô trên bức tường vậy. Mọi điều không diễn ra nhanh chóng. Tôi nghĩ là họ sẽ đạt được một số bước tiến, nhưng tôi không thể nói đó là gì, vì họ còn hầu như chưa bắt đầu giải quyết các vấn đề trong năm nay. Vì vậy, tôi không thể nói là họ sẽ đạt được gì trong mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế chung. Về vấn đề Biển Đông, tôi phải nói là Trung Quốc không quan tâm lắm với COC, cho nên Trung Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhưng sẽ rất chậm chạp. Liệu họ có đạt được những mục tiêu đề ra trong các vấn đề lớn hơn, như tái định nghĩa vai trò của Thượng đỉnh Đông Á hay không? Theo tôi thì họ có thể đạt được một số bước tiến, nhưng bây giờ là tháng 2, chúng ta vẫn còn 10 tháng nữa. Thượng đỉnh Đông Á sẽ tổ chức vào tháng 11, cho nên tôi không thể đoán được họ sẽ đạt được gì. Năm ngoái, Myanmar đã thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN tốt, nhưng không có gì quá lớn. Năm tới, chúng ta có Lào là chủ tịch ASEAN. Malaysia phải tận dụng cơ hội khi có thể. Malaysia cảm thấy là các nước khác đã không đạt được nhiều, và họ muốn đạt được thành công nhiều, nhưng họ phải trải qua nhiều cuộc thảo luận nữa để tìm ra cách đạt được thành công.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 40 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt Nam. Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt Nam được quy định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi, đó là chủ nghĩa cộng sản. Xong, người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này ngày càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị đất nước. Trong chương trình kỷ niệm ký ức 40 năm, chúng tôi xin điểm lại sự hình thành và phát triển của dòng ý tưởng trái chiều đó ở Việt Nam. Bài đầu tiên nói về những người đầu tiên chống lại sự độc quyền tư tưởng. Bài do Kính Hòa thực hiện.
Vùng lên hãy những nô lệ ở thế gian, vùng lên hãy ai cơ khổ bần hàn. Đó là lời ca trong bài Quốc tế ca, xuất phát từ phong trào Cộng sản quốc tế vào cuối thế kỷ 19, nói lên niềm hy vọng xây dựng một xã hội lý tưởng của loài người. Đó là lý tưởng Cộng sản và cốt lõi đấu tranh giai cấp của nó. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và từng bước nắm quyền trên toàn cõi đất nước. Đảng này thiết lập một hệ thống toàn trị với vài triệu đảng viên kiểm soát hết mọi cơ cấu tổ chức trong xã hội, từ cấu trúc cầm quyền tối cao cho đến những chi bộ ở thôn ấp làng xã. Nhưng ngay bước đầu tiên cầm quyền của nó, sự không tưởng đã lộ ra với một thực tế đẫm máu của cải cách ruộng đất, mà về mặt lý thuyết Cộng sản là được tiến hành để tạo công bằng xã hội. Ông Nguyễn Minh Cần, một đảng viên cao cấp thời cách mạng tháng 8 năm 1945 nhớ lại.
Là từ sau cái cuộc cải cách ruộng đất, thì đầu óc của tôi ấy, nó bắt đầu suy nghĩ và tôi cảm thấy là vì sao một cái đảng nhân dân lao động mà lại đi đàn áp, đi giết chóc những cái người lao động, những người nông dân, những cái người rất là bình thường một cách tàn bạo như vậy. Và cũng từ đó đấy, càng ngày tôi càng suy nghĩ hơn. Rồi tiếp theo cái cuộc đấu đá anh chị em văn nghệ sĩ trong cái phong trào nhân văn giai phẩm, thì tôi thấy cái sự bất công một cách rõ rệt, nó bắt buộc tôi phải suy nghĩ lại vì sao.
Ông Nguyễn Minh Cần tị nạn ở nước Nga từ những năm 1960. Từ bấy đến nay, ông không một lần về thăm quê hương. Điều đó, ông cho là một sự đau khổ và bi kịch. Bi kịch cũng được một đảng viên cao cấp giấu tên đề cập đến.
Trước đây thì nhiều cái người yêu nước, nghĩa là có lòng với nhân dân, với cái đất nước, nhưng mà không có cái chỗ nào người ta thể hiện thì có một cái tổ chức đó thì ta nhập vào cái đảng mà theo cái dạng mà cái đảng Lenin này, cái mô hình đảng Lenin này á, là nó lợi dụng thời biến người dân thành công cụ thôi, rồi là đánh cắp cái lòng yêu nước của nhân dân để mà gọi là để thực hiện cái đường lối đảng trị. Tôi thấy cái đó nó là một cái nó bi kịch.
Việc nhận ra tính bi kịch của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam đến với những số phận khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Mấy mươi năm sau khi ông Nguyễn Minh Cần tị nạn chính trị tại Nga, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người cha của luật sư Lê Công Định, một cán bộ Cộng sản cao cấp tại Sài Gòn, vỡ mộng về thực tại Cộng sản. Luật sư Định kể lại.
Thì ba tôi là một người Cộng sản, xuất thân từ miền Nam, có một cái sự tranh chấp về mặt nội bộ với lại những đảng viên từ Hà Nội vào. Họ là những người vào đây với tư thế của những người đi chiếm đóng. Còn ba tôi là người với tư cách của một người đang xây dựng một xã hội mới, một hệ thống mới.
Người đảng viên đó bị bắt giam, được thả ra, rồi người ta dự định phục hồi danh dự cho ông với điều kiện ông phải làm bản kiểm điểm. Ông khước từ và nói rằng công cuộc đi theo đảng của ông đã là một bản kiểm điểm vĩ đại. Có một con đường đi của những tư tưởng không cộng sản đến Việt Nam là từ chính những quốc gia cộng sản, từ rất sớm. Nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa vào năm 1967 được sang tiếp khắc du học. Gia đình ông là một gia đình tham gia cách mạng cộng sản từ những năm 1930. Tại tiếp khắc, ông chứng kiến mùa xuân Praha 1968, được nghe kể cuộc nổi dậy Hungary 1956, được các bạn đồng học kể cho nghe câu chuyện sinh viên tiệp tự thiêu phản đối Hồng quân Liên Xô tiến vào tiếp khắc.
Dù tiếp khắc cũ nó là một cái xã hội cộng sản nó đóng nhưng mà nó cũng có hở nhỉ, có hở là có phim ảnh, những cái tờ báo nó ca ngợi cái cuộc sống của Mỹ, của Đức ấy. Thì nhân dân tôi cũng biết phải suy nghĩ lại cái tư tưởng của mình, tiếp xúc và tìm hiểu ở bên thì tôi thấy rằng cần phải có ý thức về chính trị.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, người đã có những suy nghĩ về sự bất hợp lý của mô hình cộng sản ngay khi bắt đầu nghiên cứu khoa học tại Việt Nam trong những năm 1960, khẳng định được những điều đó sau khi ở tiệp khắc trở về.
Sau khi mà đã đi nghiên cứu sinh ở tiệp về đấy, thì là mình thấy rõ hơn là cái về mặt chính trị đấy, là cái hệ thống cộng sản nó là nó vướng những các cái mâu thuẫn rất là căn bản.
30 tháng 4 1975, Sài Gòn và Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Nhưng những giá trị của nó không mất đi, mà tác động ngược lại lên những người đến từ miền Bắc. Vài ngày sau cái ngày lịch sử ấy, tiến sĩ Hà Sĩ Phu vào Sài Gòn.
Đó lại là một cái cú chuyển biến rất mạnh. Tức là nhảy vào Sài Gòn thì mình đã thấy Sài Gòn là nó phát triển xã hội đầy đủ hơn rất nhiều mà trước đây mình không biết. Trước đây thì miền Bắc thì tuyên truyền mình bảo là miền Nam thì đau khổ, nên nói cái kia. Thậm chí tôi còn nhớ cái bài mà của ông nhạc sĩ Hoàng Hà đó, tôi thuộc lắm, là hôm nay mặc đôi áo mới, màu áo nâu non hồng tươi, chúng ta có cơm và áo rồi, nhưng trong Nam còn đang rối bời, mong sao cho rồi đây cơm áo được khắp Bắc Nam cùng vui, thì tưởng rằng miền Nam là còn khổ lắm.
Miền Nam Việt Nam cũng gây ấn tượng cho tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, người từng đi bộ đội Việt Minh thời chiến tranh chống thực dân Pháp. Khi tiếp xúc với các đồng nghiệp người miền Nam, ông thấy rằng họ là những nhà khoa học thực thụ, và ông còn thấy những điều khác trong lần đầu ông vào miền Nam.
Không những chỉ là vấn đề khoa học mà tôi đi quan hệ trong ngoài xã hội, tôi thấy là cái con người miền Nam á, họ sống có cái lễ giáo phương Đông rất là nền nã, chứ không bị pha tạp, không bị hủy hoại như ở ngoài miền Bắc.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người đầu tiên trong giới khoa học ở miền Bắc sang Mỹ tham dự hội thảo khoa học. Ông nhớ lại.
Tôi vỡ nghĩa ra rằng những cái điều mà tôi đã bị được nhồi sọ, được giáo dục trong các cái trường từ phổ thông cho đến đại học là nó không đúng. Nó bảo là tư bản dễ chết và xã hội tư bản thì đầy rẫy những cái xấu xa. Lúc bây giờ trong cái đoàn của chúng tôi có 5 người tất cả. Ông trưởng đoàn là ông Phạm Quốc Tường, ông là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Ông đi cùng với tôi thì tôi vỡ nhẽ ra là tôi nói ghé vào tai ông Phạm Quốc Tường, tôi nói anh trưởng thì đây mới chính là xã hội chủ nghĩa chứ không phải là Liên Xô rồi anh.
Vào giữa những năm 1980, tiến sĩ Hà Sĩ Phu công bố bài viết của mình mang tên Dắt nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường của trí tuệ. Một bài viết chống lại sự áp đặt của tư tưởng Cộng sản. Ông bị bắt giam sau đó. Những bi kịch của những người Cộng sản còn có thể kể ra trường hợp ông Bùi Tín, đại tá Cộng sản Việt Nam có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4. Sau khi tị nạn chính trị tại Pháp, ông viết Hoa xuyên tuyết để nói lên niềm hy vọng của ông là những đóa hoa bé nhỏ sẽ xuyên thủng bức màn che đậy tư tưởng vô minh của chế độ độc tài. Một người khác là Thiếu tướng Trần Độ, người từng nói với các sĩ quan Pháp sau trận Điện Biên Phủ rằng binh lính Việt Minh của ông bừng bừng khí thế chiến đấu vì căm thù giai cấp và dân tộc bị áp bức. Ông Trần Độ đã kết thúc cuộc đời với tư cách tội đồ trong tay những người đồng chí cũ.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Hàng năm, cứ đến hẹn lại lên, bắt đầu từ 23 tháng Chạp trở đi, khi mọi nhà đã đưa ông Táo về trời, mọi việc đồng áng tạm xếp lại để đón mừng năm mới, đón Tết. Hô hát bài chòi ở các tỉnh miền Trung lại vào hồi. Có thể nói nghệ thuật hô hát bài chòi là một bộ môn có tính hứng khởi, diễn xướng rất cao, và đó cũng là môn nghệ thuật phản ánh đời sống, tâm tư của người dân rõ nét nhất. Hồi hô hát bài chòi năm nay ở miền Trung đã phản ánh điều gì trong dân gian? Một nghệ nhân bài chòi yêu cầu giấu tên, chia sẻ.
Mình đến bài chòi nhiều lắm. Chào những cái thể mấy cái thể bài á, mà nó là bằng thể kê, và dịp tốt rồi bài chòi. Mong có tiếp xúc với lời hành bài chòi thôi, nên nó lạ, thấy thích thú lắm, là không khí mà.
Theo nghệ nhân này nhận xét, có thể nói rằng hô hát bài chòi là bộ môn nghệ thuật dân gian có tính thời đại cao nhất, không chỉ của riêng miền Trung mà cả với Việt Nam, bởi nó không có kịch bản, không qua kiểm duyệt, và nếu có kiểm duyệt nội dung thì chỉ xảy ra sau khi nghệ nhân đã hô hát, sau đêm bài chòi, cán bộ văn hóa vào cuộc. Hoặc là yêu cầu nghệ nhân không được hô hát những nội dung cũ, kỷ luật, phạt tiền hoặc dẹp luôn hội bài chòi, nếu nặng nề có thể đi tù vì đã diễn xướng những nội dung nhạy cảm. Có lẽ chính vì tính trào lộng và tính giữ nhẹ xã hội với nồng độ nặng, nằm giấu mình trong tâm thế diễn xướng của nghệ nhân, mà từ rất lâu, trước cả nghệ thuật hát tuồng và hát bội, bộ môn diễn xướng bài chòi bị nhà cầm quyền quản lý rất chặt. Và mọi cuộc vui bài chòi đầu năm phải thông qua sự đồng ý, quản lý, kiểm duyệt từ nội dung cho đến lợi nhuận của các cơ quan đảng bộ Cộng sản địa phương. Nhưng đây cũng chỉ là những trường hợp cá biệt. Phần phổ biến nhất vẫn là đảng bộ cấp huyện, cấp xã đứng ra tổ chức hô hát bài chòi. và nghệ nhân hô hát phải là những cán bộ văn hóa của các cấp này. Thậm chí trong hội bài chòi có ít nhất từ 1 đến 2 đảng viên cộng sản đứng ra tổ chức, quản lý, bán vé cũng như tổng kết lợi tức. Chính vì sự quản lý chặt chẽ như vậy mà hầu hết nội dung hô hát bài chòi nhiều năm trước đây đều khô khốc, máy móc, tính ngẫu hứng hoàn toàn bị triệt tiêu. Thậm chí trong hội hô bài chòi còn có cả những trò ca ngợi đảng cộng sản, ca ngợi Hồ Chí Minh, ca ngợi các lãnh tụ cộng sản khác. Và điều này đã làm cho hô hát bài chòi miền Trung một thời bị xếp vào chỗ không chơi được. Người già và trẻ em dần thay đổi thói quen ba ngày Tết. Họ dành thời gian đi du ngoạn và chơi bầu cua tôm cá. Mãi cho đến vài năm trở lại đây, khi các hội bài chòi tư nhân hoặc của các hội người cao tuổi mọc lên, kỹ năng diễn xướng và tính ngẫu hứng trong bài chòi lại quay về. Người già trở nên máu lửa với bài chòi, trẻ em háo hức với bài chòi, còn thanh niên, nam nữ thì ưa bài chòi, bởi diễn ngôn của nó hàm chứa những ẩn ức tuổi trẻ, ẩn ức thời cuộc và ẩn ức chính trị, mà lẽ ra họ không cần phải kìm nén những ẩn ức vô lý này. Những bài hát bài chòi của các hội người cao tuổi thường xoay quanh các vấn đề nổi cộm trong xã hội đương đại, từ tai nạn giao thông, tham nhũng, bán dâm trá hình, hối lộ bằng tình dục, mua quan bán chức, mua bằng giả, thủ đoạn chính trị dơ bẩn, tất cả được phơi bày trong những diễn ngôn vừa tinh tế lại vừa bộc trực, đánh thẳng vào cái xấu và kêu gọi điều tốt đẹp hãy quay trở về nhân dịp đầu năm. Cụ ông Trần Liệu, người Hội An, Quảng Nam chia sẻ.
Nhưng mà chùa thì chủ yếu nói chung là hoa trên nhà phái dựng ha, tổ chức những cái chùa đây rồi đó. Quay cũng chơi nó cũng là nắng hoa quay lại như cái thời kỳ xưa đó. À, thì cái nội dung nó cũng giống như là hát cái chuyện như theo cái thẻ này giống như xưa đó. À, hát bài chùa đó. Cái kiểu như là công việc nó ra đây rồi ra con ngoái thì mình nhớ hỏi nhớ thì cũng không không thì hắn nằm trên cái khuôn khổ rồi.
Theo cụ Liệu, với ông, bài chòi, hát tuồng hay hát bội là những bộ môn nghệ thuật làm tan nát cõi lòng. Nếu như hát tuồng, hát bội với tính hàn lâm, có kịch bản hẳn hoi và sau khi bị quản lý chặt chẽ, các nghệ nhân đã chuyển sang làm ông công đám tang để giải bày nỗi lòng trước nhân tình thế thái, thì hô hát bài chòi sau nhiều năm im hơi lặng tiếng vì bị quản lý, hiện tại những diễn ngôn đầy tính ngẫu hứng và díu nhẹ xã hội đang phát triển mạnh. Không riêng gì các hội bài chòi tự phát trong nhân dân hay các hội bài chòi của hội người cao tuổi tổ chức với nhau, mà ngay cả trong các hội bài chòi do đảng bộ cộng sản địa phương tổ chức, những diễn ngôn có tính bất mãn xã hội, bất bình thời cuộc ngày càng cất tiếng nói mạnh mẽ, không còn e dè như trước đây. Những diễn sướng theo kiểu ăn gì mà ăn tặng cái đáy nồi, da trơn mặt trắng đứng ngồi không yên, văn hỏi thì nói quàng nói xiên, lần này xin lỗi sai liền lần sau, văn ngồi chịu cảnh nước đau, cái thằng mặt láng làm rầu lê thê là con Bạch Huê, hay bữa nay anh cấm tôi đi, vô lăng bỏ lại cũng vì ngực xương, dân ta thiếu sữa thiếu đường, lấy đâu cho mập ngực không xương thì ngực gì, hoan hô các bác chay lì, cớp ngày ráo máng cũng vì cái rúng, ấy là con năm rúng. Có nhiều diễn xướng bài chòi còn nặng nề hơn, đương nhiên là các diễn xướng này thường nằm trong các hội hô hát bài chòi của hội người cao tuổi tự tổ chức với nhau trong các xóm các làng. Ví dụ như thằng nào xin lỗi triền miên, ăn không biết nhục đảo điên dân lành, đất nước nó phá tanh bành, nhơn nhơn cái mặt ra vẻ lành với dân, tiền dân nó bỏ nhà băng, ôm riết cái ghế nổi sằng mọc trong, dân phát ngông dân phát phiền, ấy là con tam tiền. Nhìn chung có vẻ như nghệ thuật diễn xướng bài chòi sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng nhường chỗ cho nghệ thuật tuyên truyền của nhà cầm quyền này đã trở lại với đầy đủ ý nghĩa và sứ mệnh của nó, vừa là trò chơi vui cầu may cho ba ngày Tết, vừa là áp suất kế đo độ căng của xã hội thông qua những diễn ngôn đầy chất ngẫu hứng của các nghệ nhân dân gian. Một năm mới đã bắt đầu khởi sự. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý thính giả, trong cuộc chiến tranh Việt Nam huynh đệ tương tàn, nhiều người bị trở thành tù binh chiến tranh. Điệp viên Đặng Chí Bình với bí danh X-20 là một trong những tù binh chiến tranh ở Bắc Việt từ năm 1962. Sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ, ông Đặng Chí Bình đã kể lại nghiệp vụ vượt tuyến và 18 năm tù đầy của mình qua thiên hồi ký Thép Đen. Nhân sự kiện 40 năm ngày 30 tháng 4, cựu tù binh chiến tranh Đặng Chí Bình chia sẻ lại hồi ức của mình khi đón nhận thông tin Sài Gòn thất thủ. Cuộc trao đổi do Hòa Ái thực hiện, mời quý thính giả cùng nghe.
Xin chào ông Đặng Chí Bình, và rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do để chia sẻ với lại thính giả của đài biết về ông bị đi tù ở Hỏa Lò cũng như là ở khắp các trại tù miền Bắc Việt Nam trong cái thời gian rất là dài. Trước tiên xin ông cho biết là tại sao ông lại chọn ngành tình báo khi mà ông còn quá trẻ và ông đã bị bắt vào lúc nào vậy?
Xin chào cô Hòa Ái và qua cô tôi hân hạnh kính chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe đài Á Châu Tự Do. Tôi cảm ơn cô đã hỏi đến một người đã tám bó ngoài làm cho tôi vui hẳn, hưng phấn lên. Và tôi xin trả lời cái câu hỏi là tại sao đi chọn ngành tình báo thì bản tính tôi là từ nhỏ rồi cô ơi. Vì bố tôi là võ sư mà tôi đã học võ từ lúc còn bé, thành thử do đó mà tính thích ngang tàng. Sau này đọc những sách của Z28, sách của Phạm Cao Củng. Sau đến khi mà ở trong miền Nam, trong cái bối cảnh quê hương của mình như thế thì tự nhiên từ cái ý thích đó cho nên khi cơ duyên nó đến được gặp một ông chú là cái ông Nguyễn Văn Thưởng. Rồi thì là được giới thiệu với đại trai Mai Ngọc Khuê, rồi từ đấy tôi vào trong ngành tình báo. Rồi gần 2 năm huấn luyện, tôi nhận một cái nhiệm vụ bí mật một mình tôi trở ra Hà Nội đầu năm 1962, khi đó còn đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhiệm vụ của tôi bí mật đến Hà Nội rồi bí mật đi chỉ có 25 ngày. Công tác của tôi là người thuộc loại ngắn hạn. Và tôi ra nhiệm ngoài đó là nhiệm vụ của tôi là tuyển mộ gây màng lưới mà thưa cô. Rồi đến đấy thì đầu tiên là có điều kiện là tôi đã đến bệnh viện Việt Đức. Tôi đã trao một cái tài liệu đặc biệt cho ông bác sĩ là Hoàng Đình Thọ. Ngày hôm sau tiếp tục tôi đến một cái nhà thờ để liên lạc với một ông cha. Ra thì tôi phát hiện có người theo dõi. Từ đấy là tôi khẳng định rồi thì bắt đầu là tôi đánh lừa, tương kế, tiêu kế, dùng các cái phương pháp tôi đánh lạc hướng đi cho nó rối mù lên. Cho nhất quý mà tôi về cái điểm điều bộ của tôi ở Hà Tĩnh, mà vì không cắt được đua chuyên lực để rồi năng thang cuối cùng đến lúc hơn một tháng sau nó mới bắt tôi. 6 năm trường ở trong Hỏa Lò Hà Nội, tôi dùng bao nhiêu phương pháp cùng kẹp tra tấn vất vả từ đầu 62 mà đến ngày 30 tháng 12 năm 1967. Nó đưa tòa án nhân dân thành phố xử tôi 18 năm và 5 năm mất quyền công dân. Người nào phải đọc sách Thép Đen của tôi mới hiểu được, thưa cô Hải.
Như vậy trong suốt thời gian mà ông bị tù đài bị tra tấn thì hình thức tra tấn nào ông cho rằng là ấn tượng nhất?
Đấy, tôi thì nó cuồng kẹp, đói khát, người khác còn có người trông nom, không có mà ai nom ròm 6 năm ở trong Hỏa Lò, không có mà ai hỏi thăm đến. Vì tình báo mà ai đến thăm tôi thì nó nghi ngay đấy là đường dây của tôi thì nó còn nguy hiểm nữa. Mà tôi thì bị cùm kẹp 3-4 năm trường, cùm 2 chốt như thế. Tôi ấn tượng nhất trong cái quá trình tù dưới chế độ Cộng sản thì tôi phải nói rằng là cái đói nó nặng nhất. Chứ cùm kẹp đối với tôi chẳng là cái nghĩ gì cả, chết thì thôi mà. Bắn thì tôi bảo xin mời bắn, bắn là tôi còn cảm ơn nữa là khác. Đáng nhẽ mỗi một người tù là ăn được 5 phần, nó chỉ cho ăn 3. Thành thường thì nó rút hết cả xương tủy người đó ra. Cái đói và thời gian 6 năm mà mù mịt ở trong Hỏa Lò như thế. Chỉ có thời gian và đói, cái đói là cái nguy hiểm, thưa cô, nó ấn tượng trong vấn đề đi tù của tôi.
Trong thiên hồi ký Thép Đen mà ông viết đó, ông có đề cập đến một cái dụng cụ gọi là cùm mồm. Thì ông có thể mô tả sơ lược lại là vì sao ông phải chịu cái hình thức tra tấn này?
Khi nó bắt tôi đầu tiên vào Hỏa Lò, sau khi 4 năm thằng nó bắt tôi cởi quần áo, nó khám tôi từng miệng, mồm, tai, tóc, vì một thằng điệp viên mà, cho nó khám kỹ ghê gớm. Theo hiểu biết của tôi lúc đó là một người điệp viên như tôi đã bị bắt thì chỉ có bị tra tấn rồi cũng chết, trước sau cũng chết. Tôi xác định là tôi đã chấp nhận là cái chết, vậy thì chết trước là đỡ khổ đi. Cho nên khi nó đưa tôi vào trong sàn yên rồi nó cùm tôi. Thế là lấy cái gậy đến đầu khoảng 6-70 phân, nó như cái khán sảng, nó vào nó quật tôi.
Thưa cô, tôi hiểu từ trước, lúc coi Hồ Chí Minh ấy, như thể một thần thánh, ai nói động đến thì nó bắn chết. Thì lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chỉ muốn chửi ngay thằng Hồ Chí Minh với cái Đảng Cộng sản thì mong rằng mục đích của tôi để cho nó bắn tôi chết đi. Thì tôi khỏi khổ, khỏi bị tra tấn. Tôi nghĩ như vậy cho nên tôi mới chửi. Nhưng mà nó không bắn, mà nó mới mang vào một cái dụng cụ, nó khóa tay đằng sau rồi nó đưa nó khóa miệng tôi lại. Sau này tôi mới biết đến là cái cùi mồm. Vì sau này nữa, trong Đài Loan xa đình qua nghe ngóng, có mấy anh Tàu cũng chửi đới, thế là cũng bị cùi như tôi.
Đã có bao giờ là ông có cái ý định vượt ngục trong cái hoàn cảnh quá tuyệt vọng đó, cái ý định cái vượt ngục có manh nha trong đầu mình hay không vậy?
Trời, nói như cô vượt ngục thì ngay khi mà tôi bị phát hiện cái là tôi đã bị trốn rồi mà không có cách gì cả vì nó quá đông người nó theo dõi tôi. Chứ còn khi bị bắt nó ở trong hỏa lò, cùm chân cùm tay như cùm kẹp ở trong xà lim nữa thì không còn có cách gì mà vượt ngục được. Ấy, 3 năm sau, chuyện nó dài lắm, nó ở trong thép đen mới tả nên biết được. Lúc đó tôi đang ở xà lim 1 rồi, tình cờ một lần đó có một thằng cán bộ nó gọi cùng tôi, thì ra cái thằng này nó ở quê tôi phát hiện, thì tôi thấy anh chàng này ăn nói nó có vẻ hơi ngơ ngác ngác. Thế là trong cái buổi cung đó là tôi mới nổi đến cái ý là có thể trốn được. Thế là tôi đã dùng nhiều dọc lắm, dùng cái nghệ thuật võ của tôi nữa. Cuối cùng là đánh anh ta gục, rồi tôi khóa cổ, rồi tôi thay quần áo, rồi tôi tìm cách trốn ở hỏa lò. Nhưng mà trời ơi, lúc đó tôi ra nó còn hỏa lò rồi tôi bị nhiều trận lắm. Nó bắt được tôi, nó đánh tôi, đâm tôi gãy 3 cái răng rồi nó trói tay, nó đưa xuống hầm đá, rồi cá sô ở hỏa lò, có thể chết ở dưới đó. Nhưng mà đây là do Thượng Đế, do hồn thiêng dân tộc thì tôi mới sống, chứ còn tôi đã chết rồi.
Trong suốt cái thời gian mà bị giam cầm như vậy đó, thì ông có bao giờ được nghe một cái tin họ báo rằng là ông được trao trả tù binh chiến tranh hay không?
Không có bao giờ thông báo cả, mà nó chỉ tự suy nghĩ mà thấy thôi, chứ còn không có bao giờ nó bảo các anh sẽ được trao trả. Thế trước tập thể mà cũng trước cá nhân không có nói với ai cả. Vào khoảng sắp sửa ký hùng nghiệp đi, lúc đó tôi ở trại trung ương số 1 ở Lào Cai, thì nó tập trung tất cả các biệt kích gián điệp, nó giam linh tinh nhiều chỗ, nhưng mà khi đó nó tập trung trở lại để nó cho ăn bổ dưỡng. Tức là ngày trước đi ăn đói khổ, ăn có 13 kg trung bình, nhưng bây giờ nó cho ăn 18 kg mà gạo và có cả thức ăn bổ dưỡng. Thì chúng tôi biết là đây là nó chuẩn bị để trao trả. Nhưng thưa mấy cô, thời gian nó chuẩn bị từ 6 tháng trước khi nó ký hội nghị Paris. Nhưng mà nương chừng thì là nó đánh lừa được ở phía bên các phái đoàn của bên Mỹ, bên này của quốc tế. Thế là nó mang tôi với lại anh nữa là anh Lê Văn Bưởi, một thiếu tá mà cũng là một điệp viên, nhưng mà đi theo kiểu khác đi qua sông Bến Hải. Còn một người nữa là anh Lưu Nguyễn Lương, đưa sang trại trung ương số 2, tức là bên Yên Bái. Đưa về là trở lại bình thường, rồi nó điều tôi đi làm kích, làm đái đi, phát toán rau khổ cực lắm cô ơi. Đầy dọa tôi ghê lắm, ngọt ý là cái đời tôi đã tả trong thép đen của tôi đó.
Dạ, câu hỏi sau cùng làm ông đón nhận cái tin mà về ngày 30 tháng 4 năm 75 đó như thế nào?
Trời ơi, tôi hỏi những cái này là tôi hãy còn nỗi niềm, nó cuốn vào trong đầu của tôi, trong lòng tôi cái ngày hôm đó. 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó tôi đang ở trại Phong Quang. Có thể nói rằng là tôi là một người xác định tôi có cái chết nhẹ như không mà hai chân trong cùng mà tôi vẫn có thể vui cười, vì chính đấy là lý do để tôi sống được. Cái nghệ thuật sống và cái phương pháp sống và cái nhân sinh quan và thế giới quan của tôi, cái trang bị cho tôi, vì thế tôi mới sống được. Thế mà cái ngày 30 tháng 4 thì tôi không còn thiết một cái gì nữa cô ơi. Trước đây còn hy vọng le lói ở trong miền Nam, nhưng bây giờ 30 tháng 4 mất miền Nam thì trời ơi, cô có biết đâu. Tôi có một cái chỉ mặt duy nhất, tôi vẫn giấu hơn 10 năm trường, để tôi hy vọng là sau đây tôi còn hoạt động tiếp được nữa nếu tôi còn sống. Thế nhưng mà cái đó tôi cũng phải hủy luôn, tôi chán trường, không thiết một cái gì nữa. Lúc giai đoạn đó, cô ơi, tôi không còn nghĩ cuộc đời, tôi thấy mù mịt tối chung quanh, không còn một hy vọng gì, nó đen kịt, đấy từ cụ. Và đúng giai đoạn đó là tôi gặp rất nhiều, kể cả anh Nguyễn Chí Thiện, anh Kiều Duy Vĩnh, rồi bao nhiêu những nhân vật của tù ở trong miền Bắc lúc đó, mà tôi không thiết quan hệ với ai cả, không thiết nói chuyện với ai cả. Thưa mấy cô, tôi chán trường lắm.
Vậy thì bây giờ là cái thời điểm cũng 40 năm qua, 30 tháng 4 năm 2015, kể từ cái giây phút mà ông đón nhận tin Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa đó, thì cái cảm giác từ lúc đó cho đến bây giờ nó có còn ám ảnh ông hay không vậy? Và nỗi ám ảnh đó nó ra sao vậy?
Hết 18 năm của tôi để chống đối với dư luận, nó mới cho tôi về để rồi nó sẽ bắt tôi ở tội khác, thì tôi tương kế tiểu kế. Tôi mượn cái kế của nó, cô ơi, tôi thoát khỏi tay nó không phải dễ đâu, thì tôi mới trốn được đi vượt biên sang đến hải ngoại bên này. Người nào phải đọc sách thép đen của tôi mới hiểu được cái ám ảnh, cái gì mà nó to tát quá, nó lớn vào đấy rồi. Nên thì thưa mấy cô, cái ám ảnh của 30 tháng 4 nó đã mờ nhạt đi rồi. Cái bây giờ nó nặng trong lòng tôi nhất là cái nguy hiểm nhất là Trung Cộng bây giờ, với lại Mỹ, với thế giới tự do. Tôi buồn lắm, từ khi trong tù cho đến hải ngoại, cho đến bây giờ nó là luôn vẫn rỉ máu ngày đêm. Thưa với cô, mặc dù kể cả CIA huấn luyện tôi mà CIA họ cũng không ngờ tôi, vì tôi dám nói thẳng với thật là vì Mỹ chưa hiểu Cộng sản, nhất là không hiểu người Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Liên Xô đổ, Đông Âu đổ, Cộng sản đổ cũng không hiểu được Trung Cộng. Trung Cộng nó quỷ quái ghê gớm lắm. Tôi dám nói với cô rằng trong sách thép đen của tôi đã có rất nhiều cái đã nói cái nguy hiểm, kể cả thế giới không hiểu được cái nguy hiểm của người Trung Cộng, của người Cộng sản Việt Nam. Nó làm cho người khác hiểu lầm nó giả vờ là sắp vỡ vỡ đến nơi, nó tham nhũng, nó đấu đá nhau, nó sắp chết đến nơi rồi, nó sắp tan đến nơi rồi. Để các anh coi thường nó, nhiều các ông chính luận ra, những anh lý luận ra cứ tưởng nó là nó sắp vỡ đến nơi, đấy là sai lầm. Cho nên rằng là các anh không hiểu họ thì dù là anh có giỏi hơn, anh có giàu có hơn họ gấp 10, gấp 100 lần cũng vẫn không phải là đối thủ của họ đâu khi mà không hiểu kẻ thù của mình. Cô có biết là tôi già ngoài 80 tuổi rồi, tôi đau buồn lắm cô. Từ mấy cô.
Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Cầu chúc ông mọi sự được an lành.
Tôi xin cảm ơn cô.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời.
Thực hành phong thủy gần đây được nhiều người tại Việt Nam ứng dụng. Từ đó xuất hiện một số doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm phục vụ, những nhà tư vấn và lớp dạy về phong thủy. Liệu phong thủy có vai trò thực sự trong việc hình thành một môi trường sống thích hợp, mang lại những lợi ích cho con người cả về thể xác cũng như vật chất theo như quan niệm của những người thực hành phong thủy hay không? Gia Minh có bài tìm hiểu.
Đối với nhiều người Việt thì hai từ phong thủy không lạ lùng gì. Công tác xây dựng nhà cửa cho người sống hay lăng mộ cho người qua đời được nhiều người quan niệm cần phải chọn đúng hướng, chọn thế đất thì mới tốt và làm ăn phát đạt. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên chủ nhiệm khoa xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội, cho biết xuất xứ của khái niệm phong thủy như sau.
Phong thủy nó bắt đầu từ phía Bắc Trung Quốc, tóm lại là do người Trung Quốc, người ta nghiên cứu, tôi đi lan truyền đi cả nước. Và phong thủy là người ta chọn đất để làm nhà, để chôn mộ. Rồi sau đó thì người ta chuyển đi khắp cả nơi. Nhưng mà cái phong thủy thì nó dựa trên một cái cảm nhận, dựa trên một cái khả năng đặc biệt kỳ lạ của một tài con người, chứ không phải là một cái môn.
Là người hiện nay đang tham gia các khóa giới thiệu về phong thủy tại nhiều nơi ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống đưa ra định nghĩa về phong thủy.
Thực sự của phong thủy nó gần với tâm linh hơn, nghĩa là nó gần với những cái gì huyền bí. Cái phong thủy thì nó dựa trên một cái khái niệm là khí. Khí là một cái thứ gì đấy mà khoa học hiện nay cũng chưa phát hiện được rõ ràng. Không phải chăng là một cái dạng hoạt động của vật chất, nó là một cái gì đấy, nhưng mà cái tinh vi nó lạ lùng lắm. anh ra nói là phong thủy khoa học là gắn ghép thôi. Cho tôi thì tôi định nghĩa thế này, này. Phong thủy là ảnh hưởng tâm linh của môi trường đến con người. Nhưng mà cái ảnh hưởng tâm linh thì nó lại gồm có nhiều mặt như là cúng bái này, thần thánh này, ma quỷ này, vân vân. Thì cái phần tâm linh ở đây chỉ là những phần mà liên quan tới đất đai. Đấy, đấy là cái phong thủy.
Hiện vẫn có những ý kiến trái chiều nhau, có người cho rằng phong thủy mang tính khoa học, trong khi đó có những người nói phong thủy chỉ là những biểu hiện mê tín dị đoan. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống giải thích về điều này.
Yếu tố khoa học trong phong thủy mà, thì tôi xem là phong thủy là nó gần với tâm linh hơn là gần với khoa học. Nếu mà cứ cố gắng ghép thì phải nói đấy là cái khoa học huyền bí. Tại vì bản chất của khoa học là phải chứng minh, phải thực nghiệm. Thế còn cái phong thủy là dựa chủ yếu vào cái cảm nhận của con người, mà cái những người có những cái khả năng đặc biệt, nó không thể không có những cái chứng minh chặt chẽ như khoa học. Thực ra phong thủy thì nó cũng xuất phát từ cái thực tế thôi. Từ thực tế là làm nhà làm cửa, làm như thế nào để cho nó sử dụng thuận tiện, cho nó hay, cho nó tốt cho con người. Thì những cái ấy thì cái môn kiến trúc, môn quy hoạch, rồi môn khí hậu người ta cũng nghiên cứu và có nhiều chỗ nó cùng gặp nhau. Tại vì là hai bên đều nhằm để phục vụ cho con người cả. Thành ra một số người nhầm tưởng rằng phong thủy cũng là khoa học. Tại vì nó không có những cái cơ sở giống như ở bên kiến thức của quy hoạch người ta cho như thế. Nhưng mà cái chỗ này thì cũng cần phải phân biệt, người ta thì dân ta hay nhầm lẫn giữa cái phong thủy và những cái vấn đề khác như là cúng bái này, rồi như xem ngày xem giờ này, số mệnh này, thì những cái thứ ấy không phải thuộc phong thủy, nó cũng là thuộc về tâm linh, nhưng mà thuộc về những cái ngành như là dự đoán, như là tỷ nguyên tứ trụ hà lạc chẳng hạn, là dự đoán. Hay là cái việc xem ngày xem giờ là rất thuộc về cái trường phái việc tỷ nguyên tứ trụ. Nhưng mà một số người nhá là tự nhầm lẫn là cho là cúng bái cũng là phong thủy, đúng không? Phong thủy chỉ là những cái vấn đề mà liên quan tới đất đai thôi. Thì liên quan tới đất đai thì nó có ba cái lĩnh vực lớn. Một gọi là cái hình thế, là cái thế đất, cái đất ở chỗ ấy có tốt cho làm nhà làm cửa hay không. Trường phái thứ hai là trường phái lý số, là nó xem thử là các cái phương hướng như thế nào là phù hợp. Ngay trong trường phái lý số thì cũng chia ra hai ba cái môn phải khác nhau đấy, chứ nó không thống nhất. Cái trường phái thứ ba là trường phái trạch thuận, là xem là thay đổi theo thời gian đấy. Thì cái phong thủy là một cái thứ mà rất là mênh mông, rất rộng, rất nhiều cái trường phái, mà nhiều lúc là các môn phái nó mâu thuẫn nhau kia, cho nên rất khó để mà biết cái nào là chính xác. Như tôi đã nói là phong thủy thì không thể ghép nó là khoa học được, chỉ có cái là phân biệt giữa cái phong thủy tính công, phong thủy tính thức ấy, và những cái mê tín dị đoan mà người ta thêm tham vào. Thì cái phong thủy tính thức ấy, thì được truyền lại bởi những cái người mà có cái khả năng siêu phàm, những cái người mà người ta cảm nhận được những cái khí, những cái gì đấy là tốt. Người ta viết ra những cái quyển sách mà gọi là chính thứ đấy, những quyển sách mà gốc của phong thủy, của những cái thầy, của những cái bậc tiên gia, của những cái bậc gọi là tiên thánh về phong thủy, người ta viết ra thì lại gọi là chính thứ. Thế thì nếu như mà mình theo những cái sách ấy để mình hành động thì coi như là chính thống. Chứ còn là người đời sau thì người ta là đặt ra, người ta chép ra, người ta cũng có thể tích từ những cái quyển sách ấy, người ta sao chép rồi người ta thêm thắt, thì người ta gọi là mang thư. Mang thư nghĩa là những cái quyển sách nó gọi là bịa đặt rồi cả. Rồi có những người, có những ông thầy đi phong thủy, những ông thầy phong thủy thì ngoài cái sách rồi ra thì là cũng có những cái phát hiện của mình chưa chính xác, thì ông làm theo những cái chuyện ấy, thì như đấy là nó thành ra nó phân biệt là cái phong thủy chính thống và những cái người phong thủy hoạt động nó không được cho nó chính thống và theo những cái sách nó không được rõ ràng.
Cũng là người nghiên cứu và tham gia giới thiệu phong thủy tại Việt Nam qua những lớp học trình độ từ sơ cấp trở lên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống trình bày mức độ hiệu quả cách thức ứng dụng phong thủy một cách đúng đắn.
Theo như một cái chuyên gia lớn phong thủy của Trung Quốc là Lý Cư Minh, thì ông ta cho rằng quan trọng nhất trong phong thủy là hình thế, là cái vị trí đất. Thế còn cái phương hướng thì cũng không quan trọng lắm. Mà theo tôi thì phong thủy là nó cũng chỉ tác động vào trên khoảng 10-15% gì đấy. Phong thủy chỉ có tác dụng như là nó hỗ trợ hay là như thế. Thế phong thủy không phải có cái gì quyết định đâu. Người ta thì là tê tá của phong thủy liên quả. Nhưng mà trong một thời gian tôi đi một vòng châu Âu, tôi đi xem xét các nước, tôi hỏi thì các nước ở châu Âu tôi nghĩ người ta có quan tâm gì đến phong thủy đâu, mà rồi người ta xây dựng vẫn tốt, người ta vẫn phát triển. Còn Việt Nam mà quan tâm cho lắm đến phong thủy thì rồi cũng bị lụt bại đi. Nó là như thế. Thành ra là khi xây dựng một cái ngôi nhà thì nhiều người lo lắng về phong thủy, nhưng mà theo tôi thì cái quan tâm trước hết phải là cái quan tâm về khoa học, về cái vật lý kiến, về kiến trúc, về quy hoạch, về cái điều kiện sử dụng. Sau đó rồi thì có kết hợp được tí nào thì kết hợp. Chứ là nếu như mà cái quan tâm về phong thủy nhiều quá thì cũng ra sao. Thực ra tôi thì cũng đã đi xem xét một số nhà mà thấy rằng là phong thủy thì nó cũng không đẹp đẽ gì. Nhưng mà rồi người ta vẫn làm ăn cũng phát triển. Là tại vì là để mà phát triển, tôi nói phong thủy chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất bé thôi. Những cái chuyện mà người ta dựa vào bảo là ôi chao nhờ phong thủy mà phát triển như thế này thế kia thì đấy là chẳng qua là người ta cố mà nói khuếch trương lên thôi. Thực ra thì phong thủy chỉ chiếm một phần nhỏ. Hơn nữa là cái việc áp dụng phong thủy thì nó đang còn có hai, một là tự giác và hai là tự tác. Thì tôi cho rằng các nước Âu Mỹ là người ta xem xét các xây dựng của người ta để nhiều người ta quy luật về phong thủy thì thấy người ta làm cũng rất đúng, rất hay. Và đấy là sự tự phát. Và tại vì là nó chỉ dựa vào cái cảm nhận của con người xem thì làm nhà như thế nào thì hay thôi, chứ có phải là cái gì đâu ghê gớm lắm đâu. Thế còn cái khuyến điều xây dựng thì khi mà xây dựng một ngôi nhà thì trước hết phải là bằng cái sự cảm nhận của mình. Mình xem được là cái ngôi nhà ở đấy làm thế nào trong cái điều kiện tốt nhất về khí hậu, về vị khí hậu, về ánh nắng, về gió, về thuận tiện đi lại, về sử dụng, cái điều là quan trọng hơn. Tại vì tôi nói là ảnh hưởng của môi trường đến con người thì tôi phân biệt có hai cái ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng của xã hội và ảnh hưởng của tâm linh. Mà ảnh hưởng của tâm linh thì lại có nhiều. Phong thủy là một phần nhỏ của ảnh hưởng tâm linh thôi, chứ không phải toàn bộ. Mà cái ảnh hưởng của là môi trường, của khoa học, như là ảnh hưởng của môi trường, như là nắng này, gió này, mưa này, thời tiết này, độ ẩm này, rồi thì là biến động này, rồi các tia này, vân vân, những cái thứ mà khoa học có thể quan sát được, rồi đường xá đi lại, tất cả đấy là ảnh hưởng của xã hội, thì phần ấy ảnh hưởng ấy quan trọng hơn phát triển của con người. Thế còn ảnh hưởng về tâm linh thì là như khi nãy tôi đã nói có 3-4 cái ảnh hưởng nhất. Ảnh hưởng thứ nhất là của những cái linh hồn của thân thánh ma quỷ, cũng là tâm linh. Rồi là ảnh hưởng của là những cái số phận của mình, cũng là tâm linh. Cái ảnh hưởng của phong thủy là một phần nhỏ trong ảnh hưởng tâm linh mà liên quan tới chất trai. Vì vậy thì nếu mà có quan tâm được thì cũng tốt, mà nếu như không thì là mình cũng phải xem xét như thế nào để làm cho nó phù hợp với cái sự sử dụng của mình. Còn nếu như quá quan trọng những cái phong thủy mà ảnh hưởng đến là cái sử dụng, ảnh hưởng đến cái môi trường tự nhiên thì như thế là không tốt. Thì môi trường tự nhiên quan nào hơn? Vị trí địa lý này, sông ngòi này, rồi thì là sông núi này, rồi thì là đồng bằng này, rồi thì là nước này, rồi là những là khí hậu này, mưa nắng này, rồi nhiệt độ này, độ ẩm này, rồi thì những cái tia vũ trụ này, vân vân, những cái thứ môi trường tự nhiên quan trọng hơn là môi trường phong thủy, chứ không phải là phong thủy người quan trọng hơn nhé.
Hy vọng ý kiến của một người nghiên cứu và tham gia giảng dạy phong thủy tại Việt Nam như giáo sư Nguyễn Đình Cống sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về phong thủy.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.